Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dư luận quốc tế đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trao đổi nhiều vấn đề quan trọng giữa hai nước và quốc tế cùng quan tâm. Năm du lịch quốc gia Hoa Lư cố đô ngàn năm khai mạc tối nay là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm góp phần phục hồi phát triển ngành du lịch cả nước sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 19 bị cáo trong vụ án sai phạm làm thiệt hại hơn 830 tỷ đồng tại giai đoạn 2 dự án gang thép Thái Nguyên bị tuyên phạt từ 18 tháng đến hơn 9 năm tù giam. Trong phần tin quốc tế, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã bầu Chủ tịch Miguel Díaz-Canel làm bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Danh sách các mặt hàng của Australia bị cấm nhập khẩu hoặc bị đánh thuế cao tại Trung Quốc có khả năng dài thêm khi cỏ khô có thể trở thành mặt hàng tiếp theo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an về chủ đề tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc với các tổ chức khu vực nhằm thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội. Trong vai trò chủ tịch chủ trì phiên thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, lòng tin và đối thoại luôn là sự khởi đầu và là nền tảng quan trọng cho phát triển quan hệ quốc tế. Chủ tịch nước cũng đưa ra 3 đề xuất, đó là Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực như Liên minh châu Âu, ASEAN, Liên minh châu Phi, Liên đoàn Ả Rập, Tổ chức hợp tác Thượng Hải cần bổ trợ lẫn nhau nhằm tăng cường năng lực ngăn ngừa, giải quyết xung đột. Đồng thời, cần tiếp tục đề cao hơn nữa vai trò của chủ nghĩa đa phương và tăng cường tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, bởi đây chính là điểm tựa, cơ sở vững chắc nhất để tạo dựng lòng tin và thúc đẩy đối thoại. Sáng kiến của Việt Nam đã được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an đánh giá cao. Phản ánh của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Phiên thảo luận mở do Việt Nam đề xuất đã thu hút sự tham gia của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nguyên Tổng thư ký Ban Ki-moon, lãnh đạo cấp cao và đại diện của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an cùng 5 tổ chức khu vực tiêu biểu. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Việt Nam chủ trì một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an, gửi đi thông điệp ở cấp cao nhất về định hướng, tầm nhìn và khát vọng phát triển đường lối đối ngoại của Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, điều này cũng khẳng định mạnh mẽ tiếng nói, vị thế, cam kết và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, Liên Hợp Quốc và các nỗ lực chung vì hòa bình, phát triển trên thế giới. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cảm ơn Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận, đồng thời đánh giá cao việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp điều hành và tập trung vào một chủ đề rất quan trọng.
Các tổ chức khu vực và tiểu khu vực đã chứng tỏ vai trò quan trọng của mình trong việc duy trì an ninh và hòa bình quốc tế. Với sự hiểu biết sâu sắc về các nhân tố địa phương và những phức tạp, các tổ chức khu vực và tiểu khu vực đóng vai trò đồng nhất trong việc khám phá những giải pháp tốt hơn cho các cuộc xung đột ở những khu vực tương ứng. Do vậy, Ấn Độ ủng hộ sự can dự của Liên Hợp Quốc với các tổ chức khu vực và tiểu khu vực phù hợp với hiến chương của Liên Hợp Quốc.
Ngoại trưởng Jaishankar cũng cho rằng mối quan hệ giữa Ấn Độ và ASEAN là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của New Delhi và là nền tảng chính sách hành động hướng đông của nước này. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield đánh giá cao sáng kiến tổ chức phiên thảo luận của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN trong giải quyết nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.
Xin chúc mừng Ngài Chủ tịch được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam và xin cảm ơn sự dẫn dắt của Việt Nam trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an và chủ trì phiên thảo luận quan trọng này. Mỹ muốn hợp tác với các tổ chức khu vực như ASEAN nhằm nâng cao vai trò phòng ngừa xung đột, trung gian hòa giải, ngoại giao phòng ngừa và xây dựng hòa bình. Các diễn đàn do ASEAN đứng đầu bao gồm diễn đàn khu vực ASEAN và Thượng đỉnh Đông Á là không gian đối thoại xây dựng giữa các nước trong khu vực trong các vấn đề quốc tế và khu vực như quản trị, chống khủng bố và an ninh hàng hải. Mỹ sẽ tiếp tục tích cực tham gia tại các diễn đàn này để tăng cường can dự với các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho biết,
sau cuộc đó, bản thân ông Tổng Thư ký cũng như Ban Thư ký và đặc biệt là các nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng như không phải thành viên Hội đồng Bảo an họ đánh giá rất là cao. Từ cái việc chọn chủ đề, công tác chuẩn bị, rồi đặc biệt là phong thái và cái điều hành của Chủ tịch nước. Những cái lời dẫn, những lời bình luận, cảm ơn các nước nó rất là chi tiết mà người ta cảm thấy Chủ tịch nước đã theo dõi rất là chặt chẽ cái tình hình của bản thân họ và cái quan hệ hai nước. Đấy là động tác mà làm cho họ cảm rất là cảm động.
Ngoài ra, các nước tham dự thảo luận cho rằng nội dung chủ đề rất tập trung, đi vào đúng vấn đề mà thế giới đang cần, đó là xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối thoại để tạo cơ sở bền vững cho việc ngăn ngừa xung đột.
Sau một năm phải hủy vì đại dịch COVID-19, Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á-Bắc Ngao khai mạc hôm nay tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị là sự kiện quan trọng kỷ niệm 20 năm hoạt động của diễn đàn. Hơn 2.600 đại biểu tham dự hội nghị, nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các tổ chức quốc tế đã tham gia dưới hình thức trực tuyến. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi đến lễ khai mạc của diễn đàn thông điệp của Việt Nam thông qua bài phát biểu ghi hình ngoại tuyến, cho rằng các nước cần chung tay hành động vì sự phát triển bao trùm, bền vững và an toàn cho mọi người dân. Chủ tịch nước đã đề xuất 4 giải pháp với diễn đàn. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Bích Thuận.
Diễn đàn lần này có sự tham dự của các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước Bangladesh, Brunei, Kazakhstan, Campuchia, Chile, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Malta, Mông Cổ, New Zealand, Sri Lanka, Trung Quốc, Việt Nam, Singapore, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 và Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Diễn đàn cũng đã thu hút sự tham gia của nhiều học giả, doanh nghiệp và báo chí trong khu vực và thế giới. Trong bài phát biểu đề dẫn qua video tại phiên khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định vai trò của diễn đàn Châu Á Bắc Ngao trong 20 năm qua, cũng như việc châu Á trở thành khu vực năng động và có tiềm năng tăng trưởng nhất toàn cầu. Ông cho biết,
diễn đàn đã chứng kiến hành trình phi thường của Trung Quốc, châu Á và thế giới, phát huy sức ảnh hưởng và lực đẩy quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của châu Á và thế giới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã kêu gọi châu Á và các quốc gia trên thế giới chung tay chống dịch và tăng cường quản trị toàn cầu hướng tới một tương lai chia sẻ cùng thắng, phát triển thịnh vượng, an toàn, khỏe mạnh, tôn trọng và học hỏi lẫn nhau. Mặc dù không chỉ đích danh quốc gia nào, song Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố không để chủ nghĩa đơn phương của các quốc gia nào đó dẫn dắt thế giới. Nhấn mạnh, việc cố tình dựng tường ngăn cách và tách rời là đi ngược với quy luật kinh tế và quy tắc thị trường, gây hại cho người khác và bất lợi cho chính mình. Ông cũng lên án các hành vi can thiệp công việc nội bộ, phản đối chiến tranh lạnh mới và đối đầu ý thức hệ dưới mọi hình thức. Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao năm nay gồm hơn 60 hoạt động. Hội thảo diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 4 với chủ đề Một thế giới đang thay đổi, chung tay tăng cường quản trị toàn cầu và thúc đẩy hợp tác vành đai và con đường. Nội dung của diễn đàn tập trung vào các nội dung bao gồm tổng quan kinh tế thế giới năm 2021, những biến chuyển trong cấu trúc thương mại quốc tế khu vực, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khai phá tiềm năng của các quốc gia, kết nối kinh tế thương mại, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, y tế và việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh và thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, một số phiên của diễn đàn đã trao đổi về chiến lược kinh tế tuần hoàn kép của Trung Quốc và sáng kiến vành đai con đường. Tại phiên khai mạc, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các nước trong ứng phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt là đảm bảo nguồn vaccine cho người dân, phục hồi kinh tế thông qua thúc đẩy tự do thương mại và đầu tư, đảm bảo hoạt động của chuỗi cung ứng và khu vực, kết nối cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế số, thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thực thi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Gửi thông điệp đến diễn đàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tựu của diễn đàn trong 20 năm qua, mong muốn diễn đàn tiếp tục là kênh trao đổi giữa chính khách, học giả, doanh nghiệp các nước về những vấn đề quan trọng của khu vực. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, Chủ tịch nước nhấn mạnh không có quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết những khó khăn này, chỉ có hợp tác và đoàn kết mới đem lại thành công. Do đó các nước cần chung tay hành động vì sự phát triển bao trùm, bền vững và an toàn cho mọi người dân. Chia sẻ về diễn đàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số lĩnh vực mà các nước cần đặc biệt quan tâm là:
một là đẩy mạnh hợp tác trong kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh, nâng cao năng lực hệ thống y tế công và bảo đảm các quốc gia đều có cơ hội tiếp cận vaccine với chi phí hợp lý. Hai là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, giải quyết các trở ngại, các rào cản trong thương mại quốc tế, bảo đảm hoạt động của các chuỗi cung ứng, thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước những cú sốc tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Ba là huy động nguồn lực cần thiết cho phát triển kinh tế bền vững và bao trùm, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt về ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, quản lý bền vững, tài nguyên thiên nhiên, giáo dục. Bốn là xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số trong xu thế phát triển mới, không để ai tụt lại phía sau.
Về hợp tác Việt Nam-Trung Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai nước là những quốc gia láng giềng gần gũi, đã cùng hợp tác ngăn chặn dịch COVID-19, duy trì tăng trưởng kinh tế và trở thành điểm sáng ở khu vực và thế giới. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện, hiệu quả, bình đẳng, cùng có lợi với Trung Quốc, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19, giữ vững môi trường hòa bình ổn định và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Trung ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
Thủ tướng Lý Hiển Long chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, bầu được những nhà lãnh đạo mới, đạt được những thành tích trong ứng phó đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, cũng như những thành tựu đối ngoại nổi bật thời gian qua, khẳng định Singapore dành ưu tiên cao trong quan hệ với Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Thủ tướng Singapore đã gửi thư và gọi điện chúc mừng, bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Lý Hiển Long để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore trên tất cả các lĩnh vực. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng cho những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác song phương, bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Đặc biệt, trong năm ngoái và quý một năm nay, Singapore là nước có số vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Mô hình các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore VSIP đang hoạt động rất hiệu quả và là biểu tượng cho thành công trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hai thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh như tài chính, công nghệ thông tin, nông thủy sản, giáo dục đào tạo, cơ sở hạ tầng, mở rộng sang các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu của thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư như phát triển năng lượng sạch, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và số hóa. Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, hợp tác ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19. Tạo điều kiện cho công dân hai nước hồi hương, thúc đẩy đàm phán quy chế đi lại ưu tiên giữa hai nước, tiến tới mở lại chuyến bay thương mại an toàn, phù hợp với tình hình của mỗi nước và khu vực, để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước. Về hợp tác khu vực và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Cảm ơn Singapore đã ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đề nghị Singapore tiếp tục ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò của mình trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2021. Hai thủ tướng khẳng định quyết tâm đóng góp tích cực xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết, chủ động thích ứng, phát huy vai trò trung tâm và tiếng nói chung cho các vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời lãnh đạo Singapore sang thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện và Thủ tướng Lý Hiển Long đã vui vẻ nhận lời. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng mong muốn được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Singapore.
Thành công toàn diện của Quốc hội khóa 14 có sự đóng góp quan trọng của Hội đồng Dân tộc. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc, cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề dân tộc của Quốc hội. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Hội đồng Dân tộc đã thực hiện khối lượng công việc vô cùng lớn. Trong lĩnh vực lập pháp, Hội đồng Dân tộc đã tham gia thẩm tra và cho ý kiến vào 60 dự án luật. Tại buổi làm việc, Hội đồng Dân tộc kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội nghiên cứu, ban hành luật về lĩnh vực dân tộc để thể chế hóa một cách đầy đủ, toàn diện, thống nhất các chủ trương của Đảng, các quy định của Hiến pháp về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh những đóng góp của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 14. từ kiến nghị của Hội đồng Dân tộc trình Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 88 về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Khẳng định đây là nghị quyết mang tính lịch sử của Quốc hội khi lần đầu tiên Quốc hội ban hành hai nghị quyết riêng về lĩnh vực dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ vị trí vai trò của Hội đồng Dân tộc trong hoạt động của Quốc hội. Bên cạnh đó, rà soát sửa đổi bổ sung ban hành nghị quyết mới về chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, quy định về quy chế làm việc, chương trình công tác từ nay đến hết nhiệm kỳ khóa 15. Đối với đề xuất xây dựng luật dân tộc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ các cơ quan của Quốc hội đều có quyền trình sáng kiến lập pháp, nên Hội đồng Dân tộc có thể chủ động đề xuất với Quốc hội xây dựng dự án luật dân tộc theo đúng quy trình. Bên cạnh đó, Hội đồng Dân tộc cũng cần chủ động rà soát tổng thể việc thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong các luật, văn bản dưới luật, các chương trình, mục tiêu, đề án để từ đó yêu cầu chính phủ hoặc kiến nghị Quốc hội sửa đổi, hoàn thiện. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó được đo lường bằng chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ủy ban. Do đó đề nghị Hội đồng Dân tộc xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc để thực hiện nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã gửi danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 do Trung ương giới thiệu về các tỉnh, thành phố, cụ thể như sau.
Các ủy viên Bộ Chính trị bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ứng cử tại thành phố Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại thành phố Hải Phòng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ứng cử tại Hòa Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ứng cử tại Khánh Hòa, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ứng cử tại Lâm Đồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú ứng cử tại Lào Cai. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ứng cử tại Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ứng cử tại Bà Rịa Vũng Tàu. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ứng cử tại Hưng Yên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ứng cử tại Thái Nguyên. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại Hậu Giang. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường ứng cử tại Thanh Hóa. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ứng cử tại Bắc Giang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ứng cử tại thủ đô Hà Nội. Các bí thư Trung ương Đảng ứng cử lần này gồm có Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng ứng cử tại Hà Tĩnh, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại Đắk Lắk, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử tại Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ứng cử tại Nghệ An.
Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đã giới thiệu tới những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 khối Mặt trận năm quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử. Với quy định này, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội, thông báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, sắp xếp thời gian về địa phương nơi ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước 7 giờ ngày 22 tháng 5 tới.
về nguyên tắc vận động bầu cử. Ông Ngô Sách Thực nêu rõ, việc tổ chức cho những người ứng cử gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử phải được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ngoài các cuộc tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi ứng cử, thì việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng là kênh rất quan trọng để các ứng cử viên được thực hiện quyền vận động bầu cử. Ông Ngô Sách Thực cũng lưu ý trong vận động bầu cử tránh việc lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, uy tín, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các cá nhân khác. Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp trong nước và nước ngoài cho tổ chức cá nhân mình. Để đảm bảo công bằng bình đẳng cho các ứng cử viên, không được lạm dụng chức vụ quyền hạn để sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử. Đặc biệt, người ứng cử không sử dụng hoặc hứa tặng cho ủng hộ tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo mua chuộc cử tri.
Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến giám sát kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Trà Vinh. Phóng viên Sao Anh đưa tin.
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, địa phương đã thành lập 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 14 ban bầu cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Cấp huyện có 91 ban bầu cử và cấp xã có 815 ban bầu cử. Toàn tỉnh có 1.022 khu vực bỏ phiếu với hơn 800.000 cử tri. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất lập danh sách 8 ứng cử viên chính thức cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội lần thứ 15 và 2 người do Trung ương giới thiệu. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Trà Vinh. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra, bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo luật bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Trà Vinh cần tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, gây rối phá hoại bầu cử và có phương án phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả nhất.
Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều. Để ngày bầu cử ở tỉnh Trà Vinh thực sự là ngày hội, chúng ta cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan chuyên môn làm nòng cốt, nhất là các cái vị sư sãi, vận động bà con chấp hành cho thật tốt, đảm bảo bốn tại chỗ, xử lý ngay những cái phức tạp, không để xảy ra điểm nóng. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử đạt cái tỷ lệ đi bầu cử cao nhất, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thai, chúng ta làm sao cái tỷ lệ thật cao.
Trước đó, theo tin của phóng viên Tranh Tuy, kiểm tra và giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương này. Còn theo tin của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung, sáng nay làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trưởng đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia yêu cầu từ nay đến ngày bầu cử, tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, ngư dân, ra soát bổ sung các phương án đảm bảo an ninh trật tự, ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.
Chúng tôi cũng đề nghị là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với các cái nội dung hình thức phong phú đa dạng, như nhiều phương thức, quan tâm đối với những đối tượng là phụ nữ, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng huyện đảo, bà con ngư dân làm việc dài ngày ở trên biển, đồng thời không quên tiếp tục đấu tranh phản bác các cái quan điểm luận điệu sai trái, tiếp tục phải rà soát phân loại đánh giá tính chất nội dung các cái vụ việc cụ thể liên quan đến tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện một số bộ ngành, nhà xuất bản về công tác xuất bản, phát hành sách giáo khoa, đồ dùng dạy học và một số nội dung được đưa ra bàn thảo trong cuộc làm việc, đó là giá sách giáo khoa mới. Phóng viên Minh Hường thông tin chi tiết.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết về tình hình biên soạn lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Riêng đối với vấn đề giá sách giáo khoa, theo quy định hiện hành, sách giáo khoa là hàng hóa thuộc diện kê khai giá. Bộ Tài chính mà trực tiếp là Cục Quản lý giá chủ trì tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá sách giáo khoa và rà soát văn bản kê khai giá để phục vụ công tác bình ổn giá, quản lý nhà nước về giá, kiểm tra thanh tra theo quy định của pháp luật.
Tinh thần là nhà xuất bản phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn cũng như sự phù hợp về phương án giá sách giáo khoa đã được kê khai với Bộ Tài chính, và Bộ Tài chính là cái cơ quan mà trực tiếp rà soát và thẩm định. Thế mà để tăng cường công tác quản lý chỉ đạo giảm chi phí, giảm giá thành sách giáo khoa thì Bộ đã chỉ đạo nhà xuất bản giáo dục thực hiện việc rà soát lại toàn bộ định mức chi, các phương pháp phân bổ chi phí và giá thành để giảm tiết kiệm cái chi phí một cách tối đa. Và đồng thời thì do sách giáo khoa là một nhóm vật tư giáo dục thiết yếu của học sinh, cho nên Bộ đã có văn bản kiến nghị với Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét để quyết định đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giá tối đa.
Đại diện Bộ Tài chính cho hay, để giảm giá sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên sớm ban hành các văn bản quy định thống nhất về kích cỡ sách, số trang in, chất liệu giấy, chất liệu màu để các nhà xuất bản căn cứ vào đó có những quyết định in ấn phù hợp, đảm bảo giá thành sách phù hợp với điều kiện của người dân. Đại diện các ban ngành cũng cho rằng cần triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phát hành đưa sách đến tận tay học sinh để vừa giảm giá thành, vừa tránh được sách giáo khoa giả. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định nội dung trong sách giáo khoa hiện hành đã đảm bảo yêu cầu kiến thức cần thiết ở mỗi cấp học nên không cần phải có sách tham khảo. Bộ không khuyến khích học sinh bình thường dành quá nhiều thời gian cho sách tham khảo, đặc biệt là đối với bậc tiểu học. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định.
Bây giờ giáo dục nói chung, đặc biệt là vấn đề sách giáo khoa, quá trình chuẩn bị làm sách giáo khoa là tất cả phải trên một tinh thần là thực sự cầu thị và hoàn toàn minh bạch. Tất cả là vì học sinh và vì đổi mới giáo dục.
Diễn đàn đối thoại cấp cao về lao động di cư và lễ ra mắt nghiên cứu so sánh về quản lý lao động di cư trong ASEAN được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chiều nay theo hình thức trực tuyến với sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN và cơ quan đối thoại EU-ASEAN. Diễn đàn nhằm thực hiện kế hoạch công tác của nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến để tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN giai đoạn 2016-2020 và Ủy ban thực hiện tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư. Tin của phóng viên Hà Nam.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thống kê gần nhất của Liên Hợp Quốc có gần 6,8 triệu lao động di cư trong nội khối trên tổng số 10 triệu người lao động di cư hiện đang sinh sống và làm việc trong ASEAN. Xu hướng dịch chuyển lao động trong và ngoài ASEAN sẽ ngày càng tăng cùng các bước tiến của quá trình hội nhập và khẳng định vị thế của ASEAN trước toàn thế giới. Xu hướng này đang ngày càng đòi hỏi sự quan tâm và bảo vệ từ tất cả các quốc gia thành viên ASEAN với người lao động di cư. Với mục tiêu lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, Việt Nam đã lựa chọn việc thực hiện nghiên cứu so sánh pháp luật và các chính sách liên quan tới quản lý lao động di cư trong ASEAN trong năm chủ tịch ASEAN 2020. Nghiên cứu này nhằm tạo ra một khuôn mẫu trong việc giải quyết các thách thức phức tạp cũng như được hưởng lợi đầy đủ hơn từ xu hướng dịch chuyển lao động toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Tại diễn đàn, ông Igor Drisman, đại sứ Liên minh châu Âu tại ASEAN cho rằng kết quả của nghiên cứu sẽ cung cấp những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại và trao đổi giữa Liên minh châu Âu và ASEAN. Theo đó, các tổ chức quốc tế, các bộ và các bên liên quan khác có thể sử dụng tài liệu này để điều chỉnh chính sách và cải thiện cuộc sống của người lao động di cư tại các nước thành viên ASEAN.
Di cư lao động đã được công nhận là có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng công bằng và bao trùm và bền vững hơn trong khu vực. Báo cáo nghiên cứu này mang lại những cái giá trị rất là to lớn. Đây là một nghiên cứu phân tích so sánh toàn diện đầu tiên về các quốc gia thành viên ASEAN quản lý số lượng người lao động di cư ngày càng gia tăng trong thị trường lao động của họ. Và điều này dựa trên cả phương diện là pháp luật lẫn thực tiễn. Phương pháp luật được sử dụng trong cái nghiên cứu này là phương pháp đầu tiên trong khu vực ASEAN và có thể được cho là trên thế giới. Nó liệt kê 500 biện pháp nhập cảnh, lưu trú, hòa nhập, xuất cảnh và được thực thi hiện đang áp dụng tại ASEAN. Và Liên minh châu Âu chúng tôi thì luôn luôn nhấn mạnh quyền và lợi ích cơ bản của người lao động di cư trong khu vực. ASEAN đã chứng minh mức độ hợp tác đó trong chính bản chất của nghiên cứu. Xin chúc mừng Bộ Lao động Việt Nam và các quốc gia ASEAN.
Cùng với việc thảo luận về nội dung của báo cáo nghiên cứu so sánh pháp luật và các chính sách liên quan tới quản lý lao động di cư trong ASEAN, tại diễn đàn, các đại biểu còn trao đổi về hai chủ đề gồm triển vọng hiện tại và thách thức trong tương lai trong việc cải thiện hệ thống giấy phép lao động ở ASEAN nhằm làm hài hòa hoạt động di chuyển lao động và kết nối việc công nhận kỹ năng với tiếp cận thị trường lao động dựa trên những hiểu biết sâu sắc từ kinh nghiệm của ASEAN và Liên minh châu Âu.
Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia thông qua chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam góc nhìn từ doanh nghiệp. Báo cáo này phản ánh các hoạt động của các cơ quan nhà nước liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian qua và sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với các hoạt động đó. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Báo cáo đánh giá phản ánh góc nhìn từ cảm nhận của các doanh nghiệp trong năm ngoái và giai đoạn 5 năm qua về thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp của các bộ ngành địa phương cho thấy việc cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện mạnh mẽ trong cả nhiệm kỳ của chính phủ. Trong 11 lĩnh vực của Nghị quyết 02, các lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, tiếp cận điện năng vẫn được đánh giá cao nhất, lĩnh vực phá sản doanh nghiệp được đánh giá thấp nhất. Mặc dù vậy, thực tế đến nay vẫn còn nhiều trở ngại với doanh nghiệp như các điều kiện kinh doanh bất cập ở luật, điều kiện kinh doanh chồng chéo không cần thiết, không minh bạch hoặc can thiệp sâu vào quyền tự quyết của doanh nghiệp, hoạt động kiểm tra chuyên ngành chuyển biến chậm, cơ chế một cửa chưa thực sự hiệu quả, trong khi doanh nghiệp vẫn phải nộp kèm bản giấy, thiếu kết nối giữa các bộ ngành, hệ thống công nghệ thông tin bị nghẽn. Về mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp năm 2020, chỉ đạt 81,2%, không đạt mục tiêu đề ra. Chỉ ra thực tế của ngành thủy sản hiện còn nhiều bất cập khi thủ tục nhập khẩu hàng hóa thủy sản ngày càng nhiều hơn. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết.
Hiện nay là cái chuyện mà nhập khẩu thì kiểm soát, thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao cho Cục Thú Y. Cái câu chuyện nằm ở chỗ là gì? Đã ít nhất 10 năm qua, từ 2010 đến thời điểm này là 10 năm, Bộ Nông nghiệp có 3 thông tư, thông tư 06, rồi thông tư 26, rồi 36. Để cho cái kiểm soát cái nhập khẩu thủy sản, chúng tôi thấy rằng là càng ngày cái danh mục hàng hóa phải kiểm tra nó càng nhiều lên.
Các ý kiến tại hội thảo cho rằng báo cáo được công bố sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách lắng nghe quan điểm thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp, từ đó có biện pháp giảm bớt các quy định không cần thiết và hỗ trợ môi trường kinh doanh. Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tập trung vào vấn đề môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp kinh tế số.
Khi mà trong thời gian sắp tới, tất cả chúng ta, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, phải đối mặt với những cái khó khăn nội tại cũng như là những khó khăn từ hội nhập quốc tế bên ngoài, từ chiến tranh thương mại, từ dịch bệnh, đứt gãy các cái chuỗi cung ứng toàn cầu, thì phải có những cái cố gắng, những nỗ lực cải cách hơn nữa từ phía các cơ quan chính phủ trong việc đẩy mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, trong việc cải cách thủ tục hành chính và đặc biệt là trong việc xây dựng một nền kinh tế số, chuyển đổi số, rồi là chính phủ số để có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, tối nay, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Hoa Lư Cố đô ngàn năm. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình và góp phần phục hồi phát triển ngành du lịch cả nước sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi tác động của đại dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Việt Phú.
Có mặt ở Ninh Bình đã 2 ngày nay, anh Nguyễn Trọng Quân, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đã có được những trải nghiệm thú vị cùng gia đình khi tham quan được rất nhiều những thắng cảnh của mảnh đất Hoa Lư như chùa Bái Đính, nhà thờ Phát Diệm, quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc Bích Động. Và anh thực sự ấn tượng bởi không chỉ vẻ đẹp và các dịch vụ cũng đã có sự thay đổi.
Theo nhìn cảm nhận của mình, nhìn chung là tốt, cải thiện nhiều, là quy củ hơn. Đây là giống như một chỗ là để mình tìm hiểu về lịch sử và cội nguồn của dân tộc, mình hiểu thêm về thời đại, một triều đại, về văn hóa của thời Đinh và thời Lê.
Có thể nói, với những chính sách hỗ trợ cùng sự đổi mới trong cách phục vụ, tiếp đón khách du lịch, mà trong năm 2020, mặc dù dịch COVID-19, song tổng lượng khách du lịch đến với Ninh Bình cũng đạt khoảng 2,8 triệu lượt, tổng doanh thu ước đạt khoảng 1.600 tỷ đồng. Năm du lịch quốc gia 2021 lần này trùng vào thời điểm lễ hội Hoa Lư của Ninh Bình. Chính vì thế, với chủ đề Năm Du lịch Quốc gia 2021 Hoa Lư Cố đô ngàn năm, tỉnh Ninh Bình xác định đây sẽ là sự kiện văn hóa kinh tế xã hội quan trọng đối với Ninh Bình nói riêng và đất nước nói chung, có quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế. Thông qua sự kiện này để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vấn đề phát triển du lịch gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, du lịch tỉnh Ninh Bình nói riêng tới du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để kích hoạt ngành du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID-19. Qua đó, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, xây dựng những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của thị trường khách du lịch trong tình hình mới từ Ninh Bình và lan tỏa trên phạm vi cả nước. Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết.
Năm du lịch quốc gia 2021, chúng tôi xác định đây là một cơ hội rất là quan trọng, là điều kiện hết sức thuận lợi để cho Ninh Bình nhanh chóng phục hồi và phát triển du lịch. Mà cái điểm quan trọng trong cái năm du lịch này thì các tỉnh thành trên toàn quốc phải cần có sự kết nối, chia sẻ để tạo ra những sản phẩm du lịch có tính chất liên vùng trong toàn quốc, đặc biệt là những địa phương có những di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thì cần phải kết nối với nhau, tạo một cái hệ thống đồng bộ để phát huy tối đa cái giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam và tạo cái độc lực đặc sắc cho du lịch Việt Nam để thu hút khách du lịch nội địa và thu hút khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, năm du lịch quốc gia 2021 có 11 hoạt động chính, 27 hoạt động khác do tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp tổ chức tại địa phương, 2 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức tại Ninh Bình và 103 hoạt động hưởng ứng của 27 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Hoa Lư, Cố Đô cả năm sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 từ 20:05 tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tình trạng ùn tắc vào các khung giờ cao điểm đang xảy ra tại các sân bay lớn trên cả nước, đặc biệt tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt đã khiến nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường hàng không tăng cao. Dự báo dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới, lượng hành khách đi lại tại các sân bay, bến xe, nhà ga tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn tăng cao hơn. Ngành giao thông vận tải thành phố đang lên các phương án để phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo lượng hành khách đi lại tăng khoảng 90% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại giảm 8% so với ngày thường trước khi có dịch bệnh COVID-19. Trong ngày cao điểm, lượng hành khách xuất bến dự báo đạt 62.000 lượt khách, tăng khoảng 110% so với cùng kỳ năm trước và tăng 13% so với ngày thường trước khi dịch bệnh COVID-19. Sở Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo tăng cường thêm xe khách đưa vào bến xe phục vụ hành khách, xây dựng các phương án điều động nhanh xe khách tham gia giải tỏa hành khách dồn ứ, quá tải tại các bến xe khách, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại ga đường sắt Sài Gòn và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Về tình hình giao thông, dự báo trong dịp lễ, tại các khu vực như sân bay Tân Sơn Nhất, Phà Cát Lái, Phà Bình Khánh, nút giao An Phú, bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, ga Sài Gòn, quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, quốc lộ 50 sẽ có rất đông phương tiện, nguy cơ ùn tắc giao thông rất cao, nên ngành giao thông vận tải đã phối hợp với công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông, xử phạt các trường hợp vi phạm. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các chủ đầu tư dự án có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, bố trí lực lượng trực tại công trường 24/24 giờ để điều tiết giao thông, xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra, thực hiện đúng thông báo tạm ngừng thi công đào đường. Đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải đề nghị cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông linh hoạt trong sân bay, rút ngắn thời gian soi chiếu an ninh để tránh ùn ứ trong sân bay như trong các ngày vừa qua và tránh gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông khu vực bên ngoài. Ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nói:
Hiện nay thì ngoài cái việc tập trung lực lượng thì chúng tôi sẽ phát huy cái vai trò của các công tác phối hợp, đặc biệt là qua các nhóm phản ứng nhanh của thành phố, bao gồm ngành công an, Sở Giao thông và các địa phương trong cái việc kiểm tra, xử lý, giải tỏa ngay các vi phạm, các bất cập về hạ tầng cũng như là về tình trạng về tai nạn, để mà thông qua đó thì giải tỏa ngay tại các khu vực cửa ngõ.
Chiều nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ án sai phạm làm thiệt hại hơn 830 tỷ đồng tại giai đoạn 2 dự án gang thép Thái Nguyên. Tin của phóng viên Đình Hiếu.
Sau thời gian nghị án, thẩm phán Phan Huy Cương chủ tọa phiên tòa thay mặt hội đồng xét xử đánh giá về các hành vi phạm tội của 19 bị cáo trong vụ án này.
Khi lượng hình xét thấy, Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đều những người có chức vụ quyền hạn giữ các trọng trách trong VNS và Tipco, được giao là người quản lý sử dụng vốn tài sản của nhà nước để thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty Gang thép Thái Nguyên, nhưng đã không thực hiện đúng quy định của hợp đồng cũng như quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện hợp đồng EPC số 01. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với tài sản của nhà nước, chỉ tính riêng khoản tiền lãi vay để đầu tư cho dự án đã mất hơn 830 tỷ đồng. Ngoài ra, chưa tính đến thiệt hại khi dự án hiện nay đang bị tạm dừng, các trang thiết bị đã đầu tư vào dự án bất ngày càng bị xuống cấp hư hỏng, làm ảnh hưởng xấu đến việc phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào công tác quản lý kinh tế của nhà nước. Do vậy, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm minh mới đủ sức răn đe, giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung.
Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Mừng, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, 9 năm 6 tháng tù; Mai Văn Tinh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty thép Việt Nam, 6 năm tù; bị cáo Trần Văn Khâm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng giám đốc công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Đậu Văn Hùng, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty thép Việt Nam, 3 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 18 tháng tù đến 8 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại hơn 830 tỷ đồng.
Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 20 tháng 4, không khí lạnh có cường độ suy yếu. Cơn bão Surigaet đang hoạt động trên vùng biển phía đông của Philippines. Do không khí lạnh suy yếu nên các tỉnh miền Bắc giảm mưa rõ rệt, quay lại hình thái thời tiết sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều hừng nắng và nhiệt độ tăng nhanh. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày vẫn rất nắng nóng, nhưng đến chiều tối xuất hiện mưa dông, đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Riêng khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, đến trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất lên trên 31 độ C. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa xa phía tây bắc của hoàn lưu cơn bão Surigaet, nên ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã bầu Chủ tịch Miguel Díaz-Canel làm bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, thay thế người tiền nhiệm là Đại tướng Raúl Castro tại đại hội thứ 8 vừa diễn ra tại nước này. Phóng viên Phạm Huân đưa tin.
Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, 61 tuổi, đã được bầu giữ chức bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, thay thế người tiền nhiệm là Đại tướng Raúl Castro, người trước đó đã tuyên bố không nhận đề cử tham gia vào cơ quan lãnh đạo tối cao của đảng. Đại tướng Raúl Castro nhấn mạnh, ông Miguel Díaz-Canel không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là sự lựa chọn có cân nhắc và có đủ điều kiện để đảm nhiệm những vị trí quan trọng. Theo Đại tướng Raúl Castro, ông Miguel Díaz-Canel đã có 15 năm thử thách qua các chức vụ khác nhau và trong 3 năm qua đã góp phần đoàn kết và tạo được sự thống nhất trong các cơ quan của đảng, nhà nước và chính phủ. Như vậy, ông Miguel Díaz-Canel sẽ là bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước Cuba. Trong phiên họp cuối cùng, Đảng Cộng sản Cuba cũng công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương gồm 96 người, trong đó Bộ Chính trị gồm 14 người và Ban bí thư gồm 6 người.
Sau đây là điện mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng chí Miguel Díaz-Canel Pemudet nhân dịp đồng chí được Đại hội 8 bầu làm bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.
Đồng chí Miguel Díaz-Canel Pemudet thân mến! Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi vui mừng gửi tới đồng chí lời chào thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp đồng chí được Đại hội Toàn quốc lần thứ 8 tín nhiệm bầu làm bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Tôi rất phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã tổ chức rất thành công Đại hội Toàn quốc lần thứ 8, sự kiện chính trị trọng đại, tiếp nối lịch sử của cách mạng Cuba, tư tưởng và sự nghiệp của Fidel và Raúl, những đại diện tiêu biểu của thế hệ 100 năm. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba quang vinh do đồng chí đứng đầu, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu, đường lối do Đại hội 8 đề ra, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba tươi đẹp, vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững. Nhân dịp này, một lần nữa tôi khẳng định lại mong muốn và quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. Chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình. Mong sớm đón đồng chí sang thăm lại Việt Nam. Gửi tới đồng chí những cái ôm thắm thiết.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có thư gửi đồng chí Raúl Castro, nguyên bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.
Đồng chí Raúl Castro thân mến, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào thân thiết nhất. Tôi rất phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã tổ chức rất thành công Đại hội Toàn quốc lần thứ 8, đại hội của sự tiếp nối lịch sử cách mạng. Quyết định không tái cử chức vụ bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba thể hiện sự tin tưởng của đồng chí đối với các đồng chí lãnh đạo mới của Cuba, những người kế tục trung thành tư tưởng và hành động của lãnh tụ Fidel Castro, sẽ viết tiếp những trang sử mới hào hùng và quật khởi của cách mạng Cuba. Tôi ghi nhận và bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự nghiệp cách mạng vinh quang của đồng chí suốt 7 thập kỷ qua. Trong chặng đường vẻ vang này, đồng chí luôn tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Cuba anh hùng. Đồng chí luôn là người bạn, người đồng chí thân thiết, tin cậy và gắn bó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường hơn 60 năm qua, là người kế tục phát triển và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Cuba, được anh hùng dân tộc José Martí, lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp. Một lần nữa, tôi khẳng định lại với đồng chí mong muốn và quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Cuba. Chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều đóng góp quý báu cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba anh em, cũng như cho mối quan hệ Việt Nam-Cuba. Mong sớm đón đồng chí sang thăm lại Việt Nam. Xin gửi tới đồng chí những cái ôm thắm thiết.
Thưa quý vị và các bạn, được tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia bùng phát, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng ta Nguyễn Phú Trọng đã có điện thăm hỏi gửi Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia. Nội dung bức điện như sau.
Samdech Techo Hun Sen thân mến, thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Samdech Techo và các nhà lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời thăm hỏi chân thành nhất về những thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra tại Campuchia. Tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Campuchia. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh và chia sẻ với những khó khăn mà Campuchia đang phải đối mặt do dịch bệnh COVID-19 gây ra trong thời gian vừa qua. Chúng tôi đánh giá cao các biện pháp mà Đảng Nhân dân Campuchia và Chính phủ Vương quốc Campuchia đã áp dụng trong việc phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua. Và tin rằng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ Vương quốc Campuchia do Samdech Techo đứng đầu, cùng với sự ủng hộ đoàn kết của toàn dân, Campuchia nhất định sẽ ngăn chặn, kiểm soát thành công dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt và kịp thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Đến nay, tuy còn nhiều phức tạp, song Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh. Đây là kết quả rất quan trọng, được cộng đồng quốc tế và trong nước đánh giá cao. Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định tiếp tục duy trì các biện pháp quyết liệt, kiểm soát, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh và điều trị tích cực, giúp họ phục hồi nhanh và đang triển khai việc tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Với truyền thống đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong khả năng và điều kiện cho phép để sát cánh cùng với Campuchia trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, để hai nước chúng ta cùng sớm ổn định tình hình. Nhân dịp này, chúng tôi chân thành cảm ơn Đảng Nhân dân Campuchia, Chính phủ Vương quốc Campuchia đã tiến hành tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho cán bộ, các cơ quan đại diện của Việt Nam, sinh viên Việt Nam và hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia trong việc phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp Tết Chol Chanam Thmey, chúc Samdek Techo Hun Sen, ban lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng. Chúc mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, Việt Nam, Campuchia liên tục phát triển.
Tiếp theo là một số tin thế giới đáng chú ý. Đảng cầm quyền dân chủ Thiên Chúa giáo CDU tại Đức đã bỏ phiếu lựa chọn chủ tịch đảng này là ông Armin Laschet, là người lãnh đạo CDU trong cuộc tổng tuyển cử Liên bang Đức mùa thu năm nay và là người sẽ chạy đua kế nhiệm bà Angela Merkel trên cương vị Thủ tướng Đức. Iran tuyên bố đã xác định được nghi phạm trong vụ tấn công phá hoại nhằm vào cơ sở hạt nhân Natan của nước này hồi tuần trước. Theo Bộ Tình báo Iran, nghi phạm tên là Reza Karimi, 43 tuổi, đã trốn khỏi Iran. Hiện nước này đang nhờ tới sự giúp đỡ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế để bắt giữ và dẫn độ người đàn ông này về nước. Thủ tướng Séc Andrej Babiš cho biết vụ nổ tại kho vũ khí ở miền đông của nước này năm 2014 không phải hành động khủng bố nhà nước. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định cơ quan tình báo quân đội Nga có liên quan tới vụ nổ này. Tin của phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc.
Mặc dù chưa công bố các bằng chứng có liên quan về vụ việc này, tuy nhiên Thủ tướng Séc đã khẳng định đó không phải là hành động khủng bố nhà nước, nghĩa là Nga không tấn công Cộng hòa Séc. Động thái này dường như đã phần nào làm giảm vị thế của Praha trong bối cảnh căng thẳng Nga-Séc leo thang vào cuối tuần qua sau khi Séc trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga. Theo báo cáo, một máy bay chở các nhà ngoại giao của Séc tại Nga đã khởi hành từ sân bay quốc tế Sheremetyevo của Moscow trở về Séc vào lúc 21:30 theo giờ địa phương. Sau cuộc họp giữa các ngoại trưởng EU, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Jan Hamacek cũng đã cho rằng các đòn trả đũa của Nga đã vượt ra ngoài dự đoán của nước này. Giả thuyết hiện tại của cảnh sát Séc là các hành động này nhắm vào nhà buôn vũ khí Bulgaria. Cả hai vụ nổ tại Petice vào tháng 10 và tháng 12 năm 2014 được cho là có liên quan đến việc đưa nguồn vũ khí này đến Ukraine hoặc Syria.
Danh sách các mặt hàng của Australia bị cấm nhập khẩu hoặc bị đánh thuế cao tại Trung Quốc đang có khả năng dài thêm khi mà truyền thông Australia cho biết cỏ khô có thể sẽ trở thành mặt hàng mới nhất được đưa vào danh sách này. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Chiều nay 20 tháng 4 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 vòng chung kết giải Futsal HT Bank vô địch quốc gia 2021 với 3 cặp đấu. Ở trận đấu kết thúc sớm nhất, Hiếu Hoa Đà Nẵng thắng Hưng Gia Khang Đắk Lắk với tỷ số 4-1. Sau trận đấu, Văn Hiếu, cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Hiếu Hoa Đà Nẵng, không giấu được niềm vui khi chia sẻ.
Em cảm giác là vui, đồng đội cũng như em thôi, tại bóng đấu mình chưa chơi tốt lắm, chưa đạt được những phong độ tốt của mình. Vòng này thì gặp đối thủ cũng yếu hơn đội một chút, nên em có một chiến thắng cũng là thấy là lý và cũng rất là mong anh em trong đội cứ tiếp tục tinh thần như vậy để có chiến thắng những lần sau này.
Với chiến thắng 4-1 trước đội chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Hiếu Hoa Đà Nẵng đã có trận thắng đầu tiên thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng tại ngày 20 tháng 4, lượt trận thứ 5 vòng chung kết giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2021. Trong trận đấu sau đó, Sahako thắng đậm Tân Hiệp Hưng 7-1. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Xe Buýt Sài Gòn FC chạm trán Cao Bằng.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố nhà tài trợ hãng hàng không Bamboo Airways tài trợ vận chuyển cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, hãng hàng không Bamboo Airways chính thức đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam trên tất cả các chặng bay thi đấu và huấn luyện trong và ngoài nước trong giai đoạn 3 năm từ năm 2021 đến năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam bày tỏ.
Đây là một bản hợp đồng hết sức có giá trị và có ý nghĩa với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sự hợp tác giữa Bamboo Airways ngoài tạo điều kiện thuận lợi về di chuyển cho các đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế chính thức còn có ý nghĩa mang lại nhiều cơ hội tập huấn cho các đội tuyển trẻ nam nữ ở tại các nước có nền bóng đá phát triển của châu lục. Việc ký kết hợp tác giữa Bamboo Airways tại thời điểm này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bóng đá Việt Nam, trong đó bao gồm các kế hoạch di chuyển trong nước và quốc tế của các đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng.
Theo thỏa thuận ký kết giữa hai bên, Bamboo Airways sẽ cung cấp dịch vụ hàng không định hướng 5 sao cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong 3 năm liên tiếp.
Tin vui đã đến với cử tạ Việt Nam khi đô cử Hoàng Thị Duyên thi đấu thành công, giành 2 huy chương đồng tại giải cử tạ vô địch châu Á 2021 tổ chức ở Uzbekistan.
Hai tấm huy chương đồng của Hoàng Thị Duyên cũng là thành tích tốt nhất của đoàn cử tạ Việt Nam giành được ở giải đấu này. Trước đó, Vương Thị Huyền xếp hạng 5 chung cuộc hạng 49kg nữ, còn Thạch Kim Tuấn không thành công ở cả 3 lần cử đẩy và không được ghi nhận mức tổng cử.
Như chúng tôi đã đưa tin, mới đây 12 câu lạc bộ lớn của châu Âu thông báo thành lập giải đấu bóng đá mang tên Super League. Nhưng việc làm này đang bị Liên đoàn bóng đá châu Âu phản đối quyết liệt và đe dọa trừng phạt những đội bóng tham dự giải.
Nhóm câu lạc bộ sáng lập giải hiện có 12 thành viên, bao gồm Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, Inter Milan, AC Milan. Nhóm này cho biết dự kiến sẽ có thêm 3 câu lạc bộ nữa tham gia vào mùa giải đầu tiên. Việc thành lập Super League đang vấp phải sự phản đối quyết liệt của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA. Chủ tịch UEFA Alexander Kaferin mới đây đã chính thức khẳng định sẽ trừng phạt những câu lạc bộ tham dự Super League.
Ý tưởng này là một điều phỉ báng đối với thế giới bóng đá, với người hâm mộ và với xã hội. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. UEFA và các liên đoàn thành viên cần đoàn kết với nhau để chống lại ý tưởng đáng hổ thẹn và ích kỷ này. Super League chỉ vì tiền, vì hàng tá tiền. Super League is only about money,
money of the dozen. Đông đảo người hâm mộ ở châu Âu cũng bày tỏ ý kiến không đồng tình với việc tổ chức Super League.
Tôi không quan tâm tới Super League. Nó không khác gì các giải đấu quốc nội và Champions League. Nó không chỉ là thảm họa với bóng đá Đức mà còn với bóng đá quốc tế. Họ đã đưa ra quyết định và quyết định của họ sẽ hủy hoại bóng đá. Super League về cơ bản chỉ vì tiền. Nó sẽ mang đến nhiều tiền và căn bản nó xuất phát từ lòng tham.
Hiện kế hoạch tổ chức Super League vẫn còn gây nhiều tranh cãi và chắc chắn sẽ khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong thời gian tới.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 32 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Riêng vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.